Khuynh hướng tịnh độ tông của Trung Quốc á, rất chú trọng dự tri thời chí, tức là biết được thời khắc mà mình sẽ ra đi, và họ cho đó là một trong những dấu hiệu để dẫn sanh Tây Phương. Cái đó hoàn toàn không có trong kinh Phật, không có trong kinh A Di Đà, không có trong kinh Niệm Phật Ba La Mật. Cái đó không phải là chủ trương của Đức Phật, mà đó là quan điểm và chủ trương của Trung Quốc. Trên thực tế đó, các ông già, bà già ở các vùng thôn quê sống chất phát, chân thành, đạo đức, thì họ đều có những cái dự tri về cái ngày chết của họ bằng những cái cách biểu đạt khác nhau. Có người thì nói rằng là con ơi, ba sẽ đi về thăm ông nội, ông ngoại, một hai ngày sau ông ấy chết. Hoặc là có ông nội, bà nội sẽ nói với con cháu mình rằng có lẽ kỳ này ông bà sẽ đi rất là xa, họ đi đâu không biết, đi xa lắm. Tôi nói ám chỉ gì vậy đó, họ có cảm nhận rồi là mình không sống được. Đó là dự tri thời chí mà cần có tu gì đâu. Đó là cái nhạy cảm của giác quan thứ sáu thôi. Có người có người không. Năng lực ngoại cảm sẽ giúp cho một số người cảm nhận được rằng là mình sẽ chết trong vài ngày, trong vài tháng. Đó là chuyện bình thường. Ông nội của chúng tôi vào năm 86, ông ấy báo rằng là một hai tháng sau nữa ông ấy sẽ đi về thăm tổ tiên. Đúng tháng sau đó lên ông mất. Đó là dự tri thời chí, chẳng cần tu, ông ấy không phải là Phật tử. Do đó nó không phải là tiêu chí để đánh giá cái chất lượng tu, chất liệu tu. Còn người tu học Phật đó phải chấp nhận quy luật vô thường diễn ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Còn vì chúng ta tu hàng ngày là gì? Làm chủ được thân và tâm, làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi. Nếu vô thường xảy ra lúc đó, ta có một cảnh giới tái sanh rất an lạc theo nghiệp thiện. Có biết trước không biết trước chẳng quan trọng gì. Việc thứ hai là đang có hai ngôi chùa cúng dường hết, giao lại hết, tu một mình, cái đó không phải là buông xả. Ở một vài tình huống nó được xem giống như là thối thác trách nhiệm. Người có phước mới được làm chủ trì, và là có thuận duyên mới làm được trụ trì. Làm trụ trì là chúng ta gánh vác cái việc Phật sự của tăng để nuôi cho chúng, lo cho chúng tu học. Và do đó chúng ta hy sinh bớt cái thời gian tu cho riêng mình để cho một cái tập thể này được tu an lành và có tiến bộ. Đó là một cái đóng góp và hy sinh. Không phải ai muốn làm trụ trì đi làm trụ trì được. Do đó khi mình đang có cái thuận duyên hay phước báo gánh vác một ngôi chùa, hai ngôi chùa, chúng ta nên tiếp tục làm. Và người gánh vác công tác Phật sự là chủ trì một ngôi chùa năng động hơn rất nhiều so với những người ở chúng, tức là không có làm chủ trì. Có giống như bên ngoài xã hội khi lớn lên á, nam á, lấy vợ, nữ lấy chồng, họ sẽ xây dựng một tổ ấm gia đình. Thành công của họ được đánh giá là gì? Họ có sự nghiệp, nhà cao, cửa rộng, tiện nghi đủ đầy, con cháu hiếu thảo, thành đạt, hạnh phúc. Thì những người như thế họ có rất nhiều các kinh nghiệm về lập nghiệp, kinh nghiệm về duy trì trong đời sống, kinh nghiệm phát triển, kinh nghiệm vượt qua các thách đố để giáo dục lại cho con em và thế hệ đi sau. Còn những người chưa từng lập gia đình, chưa từng làm công việc đó, kinh nghiệm thiếu thực tiễn. Cũng giống như thế, là chủ trì một từ viện đó, chúng ta năng động hơn, chúng ta làm được nhiều Phật sự hơn, chúng ta đóng góp phụng sự được nhiều thành phần trong xã hội hơn. Năm 23 tuổi chúng tôi đã làm chủ trì vụ giác ngộ. Năm nay là 46 tuổi. Thì trong lúc làm chủ trì vẫn đi học. Các bạn đồng lớp đó, lúc bây giờ đó chỉ có việc học thôi chứ không phải làm việc Phật sự gì hết. Chúng tôi phải làm Phật sự với tư cách là một trụ trì, làm Phật sự với tư cách là đóng góp cho giáo hội. Nhưng mà việc học cũng không thua kém gì ai. Nó giúp cho mình có năng động từ nhỏ, tự tin từ nhỏ. Và làm nhiều công việc như thế đó, thì khi lớn lên các Phật sự lớn cỡ nào đi nữa, chúng ta thấy nó cũng nhỏ thôi. không có than vãn, không kêu ca, không mệt mỏi, làm nhiều việc cùng một lúc vẫn được, là nhờ vì chúng ta có một cái quá trình đào luyện mình trong cái đóng góp đó, cái dấn thân đó. Còn những người không có trải qua những thứ này đó thì về mà có bằng cấp này bằng cấp nọ, kiến thức này kiến thức kia mà chưa từng làm chủ trì đó, rất khó làm đạo, và làm đạo sẽ khó có thể có hiệu quả cao. Đó là kinh nghiệm của riêng chúng tôi. Do đó đó, ai làm chủ trì nên phát nguyện tiếp tục làm chủ trì, và bằng cái phước báo của sự tu học và làm đạo của mình, chúng ta lại tiếp tục xây dựng thêm các ngôi chùa mới để cho nhiều người khác cùng tu. Đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Trong các vị cao tăng thời hiện đại đó, chúng tôi rất là kính phục Hòa Thượng Tinh Vân, một người chủ trương tịnh độ nhân gian khác hoàn toàn với khuynh hướng tịnh độ Tây Phương của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không thực ra thì chưa phải là Hòa Thượng, vì tu muộn, lớn tuổi mới đi tu, và không trải qua trường lớp Phật học bài bản, nên truyền bá một đạo Phật Tịnh Độ Tông rất là bình dân và ít nhiều gì có chất liệu mê tín. Còn Hòa Thượng Tinh Vân của Đài Loan đó là một cao tăng thật đức thật sự, 16 tuổi là viết sách, 19 tuổi là lập tự viện, đến nay đó là Hòa Thượng xây dựng được gần 400 ngôi tự viện trên toàn cầu ở 5 châu lục, và chùa nào đó cũng có trị giá trung bình đó là 50 cho đến 200 triệu đô la. Trong chùa của Hòa Thượng đó có một viện bảo tàng, có một thư viện lớn, có một thiền đường to, có nhà hàng chay buffet, rồi có thiền trà, có nhà dạy thư pháp, có các hoạt động văn hóa, có các hoạt động từ thiện. Tức là xây dựng tịnh độ qua giáo dục, từ thiện và văn hóa. Hòa Thượng có một đài truyền hình riêng, có một tờ dược báo, có mười mấy tạp chí. Hòa Thượng xây trường đại học, một trường tại Mỹ, ba trường đại học tại Đài Loan, có 100+ trường trung học, dạy con em của các chính trị gia và thư gia nổi tiếng. Và Thượng viết sách là gần 200 tác phẩm, làm rất nhiều các phương diện, và cũng là cái người truyền bá mở rộng âm nhạc Phật giáo ở cái mức độ quy mô toàn cầu. Và Thượng cũng là tác giả của quyển Thoát Vòng Tục Lỵ, mô tả về một cái mô hình tu sĩ thanh tịnh gương mẫu thoát khỏi cái cơ hội nhiễm đời. Đó là bậc cao tăng thời hiện đại. Những người như thế thì ít được người Việt Nam biết đến. Người ta thích biết đến những vị hòa thượng biết hứa hẹn thôi, truyền bá một cái mê tín nhiều, hứa hẹn nhiều đó thì rất nhiều người đi theo. Còn đạo Phật là dạy chúng ta tinh tấn là phải tự nỗ lực, tự mình thắp nút lên mà đi, tự mình xây dựng họ đạo cho chính mình, không nương tựa một cái gì khác, không nương tựa vào ai khác, nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào đạo đức. Đó là lời Phật dạy trong các kinh. Hòa Thượng Tinh Vân của Đài Loan hiện nay vẫn đang còn sống, trên 85 tuổi, là một mô hình cao tăng điển mẫu, rất có chiều sâu, làm đạo rất đa năng, quần chúng là đông nhất hiện nay trên đất nước Trung Quốc, Đài Loan. Ở Việt Nam thì ta không biết đến nhiều. Còn Hòa Thượng Tịnh Không không phải là cao tăng của Phật giáo Trung Quốc. Trong 8 đại cao tăng của Trung Quốc không có Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không đó chỉ học Phật pháp với cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Vì học Phật pháp với một cư sĩ cho nên trình độ Phật pháp là có giới hạn nhất định, chứ không học Phật pháp ở trường lớp. Do đó có nhiều bài kinh Hòa Thượng dạy cũng rất hay, nhưng có nhiều bài kinh đó thì cũng có nhiều vấn đề. Chẳng hạn Hòa Thượng tuyên bố ngày 21 tháng 12 2012 là tận thế, do tin theo lịch Maya của Mexico. Và điều đó đã làm cho biết bao nhiêu người bỏ công ăn việc làm, ngồi ở nhà chờ chết tập thể với người thân. Thì sau cái ngày đó thì Hòa Thượng mới đính chánh. Tôi nói là có thể chứ tôi không nói là chắc chắn. Lỡ rồi, do vì không học Phật pháp chuẩn. Đang khi Đức Phật dạy đó, mỗi một hành tinh nó có giai đoạn thành, trụ, hoại, không. Chúng ta đang ở giai đoạn là trụ. Từ thời điểm hình thành cho đến trụ bây giờ đó là 5,5 tỷ năm. Thì đến lúc mà hoại diệt nó còn trung bình là khoảng 5 tỷ cho đến 10 tỷ năm nữa. Chứ đâu phải ngắn ngủi như là các tôn giáo mê tín nói đâu. Nếu mà không học Phật pháp tại các trường lớp, chúng ta không hiểu được cái vấn đề này. Và chúng ta rất dễ bị chao đảo khi có một người nào đó, người ta nói điều A, điều B, điều C, mình không biết cái nào đúng, nào sai, cho một cái tin đại, rồi trường bá đại thôi. Nó dẫn đến rất nhiều các hậu quả đối với người nghe. Do đó, theo chúng tôi, các vị tăng sĩ cần phải hết sức năng động trong các Phật sự. Ngoài cái việc chuyên môn của mình là tu, thì phải làm Phật sự làm sao cho có hiệu quả, và phải làm sao cho các Phật tử không còn mê tín dị đoan. Công giáo và Tin Lành Hồi giáo làm rất tốt về vấn đề này. Trong gia đình của Công giáo và Tin Lành Hồi giáo không hề có thờ các thần linh, các thượng đế khác ngoài thượng đế của họ thôi. Còn các Phật tử chúng ta, trong nhà thần tài, thổ địa, táo quân, củ thiên quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, chỗ nào nghe nói thiên là đến, chỗ nào nghe linh là đến, chỗ nào nghe nói tha lực là đến, không bỏ. Tức là mê tín tham quá nhiều, si mê quá nhiều, nghe đồn đãi là đến thôi. Cái lỗi nằm ở các tu sĩ, vì chúng ta không hướng dẫn họ. Do vậy đó, họ phải tự bơi. Mà suốt một đời tu họ chỉ đọc có 2-3 bài kinh bằng âm Hán Việt, biết đâu mà lời Phật dạy là gì. Cho nên dẫn đến mê tín dị đoan là một chuyện rất tất yếu. Đọc kinh như thế mà không mê tín mới là chuyện lạ. Đọc một cái ngôn ngữ mà mình không hiểu gì hết thì làm sao biết Đức Phật dạy cái gì? Rồi một tháng mới đến chùa 1-2 lần lạy Phật, thắp hương, cầu nguyện thì làm sao hiểu Phật, hiểu Phật pháp? Do đó chúng tôi mơ ước đến một lúc nào đó, mỗi ngôi chùa tại nước Việt Nam và toàn nơi trên thế giới, ít nhất một tháng phải có 6 lần thuyết giảng, 4 lần vào Chủ nhật, 2 lần vào ngày 14 và cuối tháng âm lịch. Và đến mức nào đó, các tu viện Phật giáo, các chùa Phật giáo phải có các cái khóa tu dành cho thiếu nhi, dành cho thanh niên và dành cho trung niên và lão niên. Chúng ta phải tổ chức khóa tu và hướng dẫn Phật pháp phù hợp với nhóm lứa tuổi. Hiện nay là chúng ta đang làm lẫn lộn cái khóa tu chúng ta, từ một cái cô cậu bé 2-3 tuổi cho đến một bà lão 80-90 tuổi cũng ngồi chung, nhận thức là hoàn toàn khác nhau, lối sống, khuynh hướng, ứng xử là hoàn toàn khác nhau. Cho nên nó hợp với thành phần A thì nó ngược với thành phần B và ngược lại thôi. Nói cái khác là chúng ta chưa có phương pháp và cái cốt lõi tổ chức để dẫn với cái tình trạng giúp cho các tu sĩ và các Phật tử hiểu đúng lời Phật dạy. Chúng tôi mơ ước đến một lúc nào đó đó, các Phật tử không còn bị lệ thuộc kiến thức Phật pháp và tu sĩ nữa, ít nhất là ở mức độ căn bản họ tự hiểu được hết. Họ chỉ cần đến với các tu sĩ để học Phật pháp ở mức độ trung cấp và cao cấp thôi. Điều mà các tu sĩ có trọn thời gian, có điều kiện không gian thuận lợi để làm việc đó, còn người tại gia thì không. Hiện nay thì các Phật tử tại gia lệ thuộc hoàn toàn vào tu sĩ. Tu sĩ hiểu pháp rộng thì làm đạo tốt cho họ, và tu sĩ hiểu Phật pháp lơ thơ mơ thì người Phật tử tại gia không biết gì hết, chỉ học hỏi, niệm Phật, lại Phật, trì chú là có phước báo, câu gì được đó thôi hết. Thì cái đó cần gì phải truyền đạo? Nó quá dễ, ai cũng làm được, người tại gia cũng làm được, chứ không cần phải người tu. Còn tứ diệu đế nó buộc chúng ta phải phân tích đâu là khổ. Một người ta đến than khổ, mình phải tìm hiểu cái bản chất khổ của họ là cái gì và nguyên nhân nào dẫn đến cái khổ đó. Không tìm được nguyên nhân thì không tìm ra được giải pháp. Điều này cũng giống như y khoa, đầu tiên phải yêu cầu bệnh nhân nói bệnh, khai bệnh, rồi phải dùng máy móc để định bệnh, và bằng cái kinh nghiệm y khoa để xác định bệnh. Sau đó đó cho người ta một cái niềm tin là sức khỏe được hồi phục, tức là niết bàn. Và để có được sức khỏe hồi phục thì phải có phương pháp trị liệu, trị liệu y khoa, tập luyện sức thể thao, ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ và nhiều cái phương diện khác. Cái đó là bác chánh đạo. Y khoa ngày nay y hệt như là cái mô hình tứ diệu đế được Đức Phật giảng dạy, và không có phương pháp nào hay hơn nữa. Muốn giải quyết một vấn nạn, ta phải biết bản chất vấn nạn đó là cái gì, nguyên nhân gốc rễ, nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, nguyên nhân mình và người, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Không nắm biết được các vấn đề này, chúng ta không tháo mở được, hoặc chỉ tháo mở được tạm thời thôi chứ không thể dứt điểm nó lâu dài. Chúng tôi mơ ước đến một giai đoạn mà tất cả các tu sĩ Phật giáo đều giảng kinh thuyết pháp như nhau ở mức độ căn bản. Không thể có một tu sĩ nào mà khi mà ta hỏi Phật pháp đó tôi giảng được. Nó giảng được không làm tu sĩ. Giống như làm giảng viên mà không giảng được là không nên làm giảng viên. Là bác sĩ mà nói khi đến tôi không khám bệnh được, tôi không đón bệnh được, tôi không cho thuốc để trị bệnh được, thì làm bác sĩ làm gì? Các tu sĩ phải là bác sĩ tâm linh. Khi ta nói khổ chỗ nào mình nghe không mình biết nằm chỗ nào rồi. Phải là các vị bác sĩ tâm linh, kinh nghiệm như thế thì mới độ sinh được. Giống như các bác sĩ chỉ cần tới ta nói ta ho, mình biết là ta bệnh gì. Ho do cảm, ho do gan, ho do nóng, ho do viêm, ho do gió, ta nắm được hết. Người thợ sửa xe đó chỉ cần nghe tiếng nổ chứ xe ông ta thì biết nó hư cái gì. Đó là những người sửa xe lão luyện có kinh nghiệm, nhất nghệ tinh, nhất thông minh. Và các tu sĩ cũng như thế, chỉ cần nghe người Phật tử A nói vài ba câu là mình biết họ đang bị vướng vào cái bệnh gì, bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh chấp, hay là tất cả bốn thứ đó, để ta giúp đỡ họ vượt qua. Chúng tôi mơ ước đến một giai đoạn á mà các tu sĩ Phật giáo đều truyền bá Phật pháp có hiệu quả, và những người cư sĩ tại gia cũng góp phần truyền bá Phật pháp như người xuất gia. Người tại gia truyền bá theo cái kinh nghiệm riêng của mình, ngôn ngữ nghề nghiệp của mình. Thế vì người xuất gia không thể làm việc đó hết được. Người tại gia có thể vào chợ búa, ở nơi công ăn việc làm, có cơ hội tiếp xúc với người dưới trướng, người cộng tác, người đồng sự. Người tại gia phần lớn chỉ làm đạo ở chùa, ở những nơi được thỉnh mời thôi, còn đi tới những chỗ đó không thích hợp. Mà muốn như thế, các Phật tử tại gia phải là những người có thể dạy giáo lý được. Người học giáo lý lớp 12 có thể dạy được, người học giáo lý lớp 10, người học lớp 10 dạy lớp giáo lý lớp 8, người học lớp 8 dạy lớp 6, người lớp 6 dạy lớp 4, người lớp 4 dạy lớp 2, người học lớp 2 dạy lớp 1 được. Và các tu sĩ chỉ cần dạy các lớp giáo lý cho những cư sĩ cao cấp thôi. Thì lúc đó các cư sĩ sẽ trở thành chánh tay nói dài của các bài kinh, của các tăng ni. Bằng cách này thì Phật pháp lan rộng khắp mọi nơi mọi chốn, ai cũng hiểu được đạo, ai cũng thực tập được Phật pháp, ai cũng có được kết quả hiện tiền, không còn lơ tơ mơ mù mờ, hoang mang, hoài nghi, sợ hãi, lo lắng gì đó. Hiểu quá sâu Phật pháp rồi, chúng ta biết rất rõ là tu như thế là có kết quả thôi, chứ không có một cái con đường nào khác nữa hết. Đó là một vài điều nhân các câu hỏi chúng tôi xin nói rộng thêm để các vị suy nghĩ thêm. Thì có lẽ là hết giờ rồi.